vậy. Trái oan nguyện trả cho rồi, làm lành tích phước, vung bồi đức ân. Thế rồi coi như là mình bắt đầu mình sinh hoạt, mưu sinh, tu hành, làm cái gì đó, nhưng mà mình đã nguyện là ngày hôm nay mình đã làm tốt, thì mình cố gắng mình giữ cái lời nguyện như vậy. Rồi có người thì phải có cái bao tử, cho nên phải ăn. Người thì ăn 3-4 bữa, người thì ăn bữa 2 bữa, nhưng là phải ăn. Chúng ta thấy á, có cái người ăn á, thì vô là ăn ào ào, hoặc là vừa ăn nhưng mà tay cầm báo đọc để coi thị trường chứng khoán lên xuống làm sao. Mấy đứa nhỏ ở nhà nó ăn á, tay nó cầm tô cơm mà nó không thèm đút cơm, tại tay nó gõ bàn phím, nó đang chat trên computer. Thì như vậy á, thứ nhất á, là về nhân đạo là sai rồi. Mình không thưởng thức được món ăn, mình phụ lòng cái người đầu bếp, người ta nấu món ăn ngon cho mình. Bữa nay mình cũng không biết ngon dở cái gì để mà có một lời cảm ơn người ta, về nhân đạo mình trái rồi. Nhưng mà về tâm linh là sai. Trong thiền nói rằng á, anh làm cái gì anh phải biết cái hành động của anh. Cho nên nhiều khi mấy ông thiền sư hỏi ông đệ tử á, ông đệ tử vừa đến gặp thầy, thầy hỏi liền: nè con, hồi nãy con bước vô đây đó thì dép của con để ở chỗ nào, bên phải bên trái? Ông trò ngớ ra, chết rồi, như vậy rồi đấy, ông vô ông tuột dép, là ông cứ tuột dép, cái đầu ông trong này, cái dép ở ngoài chân. Cho giờ ông thầy ông hỏi ông không biết cái dép nằm chỗ nào. Tức là ông thầy ông muốn tập con để dép thì con biết rằng con đang để dép, con làm chủ hành động của con, đó là thiền. Thì ăn cơm cũng là thiền. Thì chúng ta thấy đạo đệ thấy có nhiều người tu á, vô ăn cơm cũng vui lắm, cầm cái rũa ngang vậy nè, vô cái ngồi trước mặt có người không, người xa 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 không biết xa ai nữa, nhưng mà như vậy coi như là chào cái đó. Có người thì làm thầm cầu nguyện, có người thì cầu nguyện rất là hay. Có một người họ cầu nguyện thế này, họ nhìn cái chén cơm, họ nói là: kính bạch Đức Chí Tôn, con tạ ơn thầy là hôm nay ban cho con những cái vật thực này, con cầu xin thầy ban những cái vật thực này vào trong thân của con, nó sẽ biến hóa trở thành pháp thực, nó nuôi lớn cái trí huệ tâm linh của con để con tu học. Thì nguyện vậy cũng rất là hay. Thì Đức Giáo Tông cũng khuyên chúng ta là ăn cơm là phải thiền. Thiền tức là chúng ta phải hướng cái lòng của mình vào trong cái bữa cơm. Người ta cực khổ mới có miếng ăn, có người cực khổ mà cũng không có miếng ăn nữa, mình có miếng ăn vậy là phước quá rồi. Mà miếng ăn nó không phải tự dưng mà có, phải tạ ơn ai mang cho mình món ăn, và phải tạ ơn Đức Chí Tôn đưa cái món ăn đó để nuôi dưỡng cái thân của mình, để mình tu học và hành đạo. Thì bởi vì và để cho cái bữa cầu nguyện tại cái bàn ăn, nhất là ăn tập thể đó, nó khỏi làm phiền bạn ăn. Trên Đức Giáo Tông dạy ngắn có 4 câu à. Thì cái người nào học thuộc á, thì có thể là ngồi tĩnh tâm cầu nguyện rất là nhanh: công thổ địa dưỡng sanh thảo mộc, ơn thần nông ngũ cốc dưỡng trồng, nuôi người thân mạnh khỏe lòng, khi ăn xưng tụng đức công cao đài. Như vậy là mình đã tạ ơn thầy và chư thần đã ban cho mình cái vật thực để nuôi dưỡng cái thân của mình mà tu học. Rồi trong cái cuộc sống thì chúng ta cũng phải di chuyển, mà chúng ta thấy bây giờ mình ra đường rất là nguy hiểm. Mình kỹ cách mấy nhưng bá tánh không kỹ giùm mình, mà tai nạn xảy ra thì rất là nguy hiểm. Thì Đức Giáo Tông mới khuyên người tu mỗi lần ra khỏi nhà là phải cầu nguyện. Cầu nguyện để mà bình an. Mà chúng ta thấy rằng như vậy rất là tốt. Khi chúng ta học cái bài kinh cầu nguyện rồi, chúng ta dắt xe ra cửa, chúng ta vừa đọc kinh cầu nguyện, chúng ta mới nhớ: ủa, mình dắt xe đây đâu phải đi hành đạo, đi tu đâu, mà bạn rủ đi nhậu, hay là bạn nó rủ đi làm áp phe. Thì mình nói, nếu mà mình đi nhậu mà mình đi làm nắp phe, cái chuyện này nó không có đúng đạo lý á, thì mình đâu có cầu nguyện ơn trên chi. Thành ra khi mà mình cầu nguyện như vậy cũng là một cái cách để mình kiểm tra xem cái việc mình đi lại trong cái trần gian này nó có đúng đạo lý hay không. Mà nó đúng đạo lý á, thì mình yên tâm, mình xin chư thần bảo hộ cho mình trong vòng luân chuyển trần gian, lại qua lui tới dinh hoàng chuyển luân. Lát quý vị rời cơ quan về nhà, nay con cơ quan dời chân, cầu xin trời Phật thánh thần cảm thương, những điều tai nạn khỏi vương, thần linh phù hộ bước đường bình an, đi về đều đặn vững vàng. Mình đi vậy nhiều khi mình cán nhầm con chùa, con thằng lằn, con kiến gì đó mình đâu có biết. Mình giết cái sinh mạng nó rồi, mình đã tạo nghiệp rồi, nhưng mà đó là vô tình thôi. Thôi xin thầy xá. Côn trùng thảo mộc vô can phạm nhầm, bạch thầy con thiệt vô tâm, cầu thầy khổ quá hơn thâm độ cùng. Nam mô cao đài tiên ông đại bồ tát ma ha tát. Đức Giáo Tông dạy như vậy. Mà nếu chúng ta có đức tin, chúng ta được bình an hộ mạng. Kính thưa quý đạo trưởng, đạo huynh, đạo tỷ, như vậy chúng ta thấy rằng cái chuyện bắt một chiếc thang đạo nhật thường hành cho chúng ta đi từ cõi thế gian lên trên Bạch Ngọc Kinh là một chuyện cao siêu. Nhưng mà Đức Giáo Tông dạy chúng ta từng chút bằng một cách giản dị, dễ làm, dễ dễ học trong từng chút của đời sống thường ngày chúng ta. Từ miếng ăn, từ đi đứng, từ ngủ, từ dậy, từ suy nghĩ, từ những cái quan hệ đối với những người chung quanh. Cho nên chúng ta thấy rằng chỉ có 28 bài kinh, 350 câu tiếng Việt dễ học, nhưng đó là một cái phương thuốc thần. Và Đức Giáo Tông tha thiết khuyên chúng ta rằng còn kẻ biết tuân theo lời dạy mà làm theo đạo nhật thường hành thì được thần linh bảo giám hộ mạng hằng ngày, chẳng bao lâu sẽ đặng phát minh mà rõ cơ màu nhiệm. Bản thân đạo đệ cũng thấy rằng đây là một cái bài học rất lớn cho đạo đệ. Chúng ta cầu nguyện rằng tất cả môn sanh cao đài đều cùng nhau thực hành được một cái ngày sống đạo của người tín đồ trọn vẹn đúng như đạo nhật thường hành mà Đức Lý Đại Tiên Trưởng từ bi ban bố cho tất cả chúng ta. Đạo đệ xin trân trọng cảm ơn quý đạo trưởng, đạo huynh, đạo tỷ.